SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, kính chào anh Phan Bách và kính chào quý vị khán giả của đài phát thanh SBS.
Dạ vâng, một nghiên cứu mà có thể làm cho nhiều người hết sức là sững sờ là tại vì nói là chứng tự kỷ có thể diễn ra ở người lớn tuổi. Đó là một cái công trình nghiên cứu của một đại học ở bên Anh Quốc. Thì thưa bác sĩ, đầu tiên tự kỷ là gì mà tại sao người ta gọi là hội chứng chứ không phải là một bệnh, người ta không có cho là một bệnh thưa bác sĩ?
Dạ, đầu tiên là trả lời tự kỷ là cái gì vậy ta? Tự kỷ là một nhóm những cái hội chứng mà mình thấy được của một cá nhân, nó gồm có 3 điểm chính, tức là nó không có interaction, tức là không có giao thiệp đối với ngoài xã hội như một người bình thường. Và cái thứ nhì nữa là ngôn ngữ, lời nói hay cái cử chỉ của họ khi mà giao tiếp với người khác đôi khi nó không phải như đại đa số những người ta thường giao tiếp. Còn cái thứ ba nữa, đây là những hội chứng tự kỷ của cái người lớn đó. Cái thứ ba nữa là họ có một cái gọi là ritual, tức là một cái giống như là cái nghi lễ, tức là cái công việc họ cứ làm tới làm lui hoài. Một cái cử chỉ đó mà người thường, người ta thường thường chỉ làm một lần hay hai lần thôi, mà người này thì làm nhiều lần hơn cái bình thường. Thì ba cái đó đại khái là một cái nhóm hội chứng của tự kỷ dành cho những cái người lớn. Còn cái anh hỏi là cái disorder, tức là một cái hội chứng chứ không phải là một cái bệnh, là disease. Thường thường cái bệnh là mình tìm ra được cái nguyên do của nó rõ rệt, tức là như anh bị ho gà thì cái con vi trùng, cái con siêu vi trùng ho gà nó gây ra cái bệnh đó, anh phải ho đó, và cách chữa trị thì anh phải dùng cái thuốc đó thì nó mới hết, thì đó mình gọi là bệnh. Còn một khi mình gọi trong y khoa gọi là hội chứng, tức là anh không có nắm được cái chỗ nào nó từ đâu mà nó ra hết, một cách hơi mơ hồ, và cái định bệnh nó cũng mơ hồ, nó không phải là lúc nào cũng có. Ví dụ như ho gà là nó phải ho, nó có đàm. Rồi cái thứ ba nữa là cách chữa trị, thì cách chữa trị của hội chứng thì nó cũng mơ hồ luôn, tức là có thể chữa được, có thể chữa không được, có thể không bao giờ chữa được. Đó là những cái vấn đề phân biệt giữa cái hội chứng, mình gọi là syndrome, hay là người ta gọi một tên khác qua tiếng Việt cũng được. Còn cái vấn đề bệnh thì làm những cái gì mình thấy rõ ràng, mình có nguyên do, có cách chữa và có cái thử nghiệm để tìm ra nó được. Yeah.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, một cái điều mà nhiều người ngạc nhiên là tại sao nghiên cứu của đại học lại cho thấy rằng cái hội chứng tự kỷ lại có mặt ở trong những người lớn tuổi, nhất là khoảng tuổi 40-50, thưa bác sĩ. Những cụ cao niên có bị không đó bác sĩ? Dạ.
Dạ, quý vị khán giả của đài phát thanh SBS, là cái hội chứng tự kỷ đó thì nó xuất hiện ở bất cứ tuổi nào. Nhưng mà nó không phải là giống như cái bệnh ho gà hồi nãy, khi mình nhiễm vi trùng vô mình mới ho trước đó, mình không có bị cái bệnh đó. Còn cái hội chứng tự kỷ là nó đến mơ hồ ở một cái thời điểm nào đó, thường là trong quá khứ, là mình chuyên cái tự kỷ này là nó đã có rồi. Tuy nhiên khi bây giờ mình nghe nói là cái người đó 40 tuổi hay 50 tuổi mới được định bệnh tự kỷ thì mình ngạc nhiên, tại sao mà tới giờ đó mới nó mới bệnh. Thực ra người ta đã bệnh lâu rồi, nhưng mà hội chứng tự kỷ là nó là một spectrum, mình gọi là spectrum, tức là một cái khoảng, một cái
phổ quang thì ạ.
Phổ nó dài, từ cái màu này nó qua tới màu khác nó rất là nhiều cái mức độ khác nhau. Thành ra khi mà ở trẻ em thường thường mình nghe tự kỷ đó là tại vì cái spectrum, cái hội chứng của nó thể hiện nó lúc đó là nó mạnh, nó rõ rệt, mình thấy liền được. Còn có những cái em cũng hồi nhỏ mà nó bị không có thể hiện ra một cách rõ rệt, có thể là mình khó nhận ra được, và các em có thể giấu giếm những cái đó, người khác không thấy được. Và từ từ lớn lên đến một cái tuổi khi mà chúng ta chú ý lắm, chúng ta để ý lắm, hoặc là cái người đó đến cái giai đoạn đó họ thấy mình không có giống người thường quá, mình phản ứng một cách khác biệt quá. Thành ra họ mới đi khám bác sĩ và nhờ bác sĩ định bệnh. Thì khi đó mai ra thì chúng ta mới tìm được. Yeah.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, trong tạp chí Cao Niên Vui Sống này nói tới các vị cao niên. Thưa bác sĩ, như vậy với một người mà 30, 40 đã phát hiện ra mình bị hội chứng tự kỷ, liệu rằng cái tuổi này có thể nâng lên 60, 70 và các vị cao niên trong cộng đồng mình có thể bị hội chứng tự kỷ không thưa bác sĩ?
Dạ, là như hồi nãy mình nói là cái hội chứng tự kỷ nó thể hiện ra, có thể định bệnh, mình có thể tìm ra ở bất cứ cái tuổi nào. Kể cả cái tuổi cao niên, nhưng mà không phải là tới tuổi cao niên mới bị bệnh như hồi nãy tôi nói. Nên nhớ là cái bệnh này đó, nó có âm ỉ từ hồi thuở xa xưa nào đó, nhưng mà khi nào mình để ý kỹ, mình thấy xong mình khác lạ, hay là những người khác thấy mình khác lạ. Thí dụ như chẳng hạn như mình nói chuyện với người đối diện mà mình không nhìn vào mắt họ mà mình cứ quay mặt ra mình nhìn chỗ khác mình nói, hay là lúc nào mình cũng lẩm bẩm mình nói một cái chuyện gì đó, cứ ăn nhập gì tới cái chuyện mà mình đương nói chuyện với cái người đối diện, hoặc là mình đến một tuổi nào mình mới nhận ra là tại sao tôi không có một người bạn thân nào hết vậy. Thì đi khi đó, đó là một trong những cái mơ hồ mà khi mình nhận ra được những cái đó, mình đi khám bệnh thì may ra bác sĩ sẽ tìm ra được coi con mình có tự kỷ hay không. Và nên nhớ là cái tự kỷ nó rất là khó khăn để mà tìm ra, tại vì nó overlap, tức là nó overlap, tức
nó
là
trùng lên, trùng lập lên. Dạ.
Trùng lập với rất là nhiều những cái bệnh khác như là ADHD, hay là nặng nhất là schizophrenia, tức là bệnh tâm thần phân liệt. Đại khái những cái thứ đó nó nặng, nhưng mà ở những cái người rất là nhẹ đó thì nó có những cái overlap, nó trùng hợp với những cái chứng tự kỷ.
Dạ vâng.
Hay là bệnh depression, cái người đó người ta ngồi riêng một mình, người ta bị trầm cảm đó, họ không giao thiệp với người khác, họ không có muốn đi ra ngoài xã hội chẳng hạn. Nhưng mà trong cái tự kỷ nó cũng có như vậy. Tự kỷ, cái người tự kỷ không giao thiệp với người khác, không muốn giao thiệp với người khác. Thành ra mình thấy những cái nó trùng trùng với nhau, thành ra khó định bệnh lắm. Tuy nhiên, nếu mà mình có rất là nhiều cái hội chứng của nó, mình cộng lại đó thì mình có thể, quý vị bác sĩ có thể giúp cho chúng ta định bệnh được. Ví dụ như thế này nha. Ví dụ, người khác người ta nói một cái gì đó, rồi để đâm ra người tự kỷ người ta giận lên, hoặc là cái chuyện đó những người khác người ta không có giận được, người ta nói chuyện chơi thì bình thường, hoặc là người ta nói những cái chuyện mà ai cũng cười hết, nhưng người tự kỷ không thấy mắc cười chút nào hết, hoặc là những cái gương mặt họ không có diễn tả những cái cảm xúc giống như những người thường người ta cảm xúc. Ví dụ như buồn quá người ta buồn, mặt buồn hay là mặt vui nha. Nhưng mà cái người này đôi khi cái chuyện đương buồn họ thấy vui, cái mặt mình họ nhìn thấy vui, hoặc là đương vui mình có thể thấy buồn, cái mặt người đó buồn. Thì đại khái là có thể nói là rất là nhiều, nếu mà mình muốn nói thì kể ra một cái những cái triệu chứng nó dài và nó nhiều lắm. Thành ra bác sĩ phải mất rất là nhiều thì giờ để mà nói chuyện với những cái người tự kỷ, để mà tìm ra, để mà định được cái bệnh, định được cái disorder đó.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Có phải rằng cái người lớn tuổi này 30, 40 hoặc 50 hoặc có lẽ là cao niên bị cái hội chứng tự kỷ đó là tại vì khi còn nhỏ khoảng chừng 2-3 tuổi thì Long không lo chữa trị tới nơi tới chốn, cái hội chứng đó vẫn còn tiềm ẩn ở trong người đó, cái người đó cho tới thành người lớn tuổi, có phải điều đó có đúng không thưa bác sĩ?
Dạ thưa, cái việc chữa trị thì anh bác nói thì mình phải làm cho nó rõ ở đây một chút là cái tự kỷ đó mình chữa không có khỏi được. Tuy nhiên mình có thể làm giảm bớt những cái xúc cảm, những cái diễn tả đó để cho người đó có thể sống hòa hợp với cái xã hội, với những người xung quanh, với gia đình một cách hài hòa hơn một chút thì có thể mình có thể làm được. Những cái đó đôi khi phải dùng thuốc. Thành ra cái vấn đề chữa trị là nó như vậy, nhưng mà tại sao mà lớn tới lớn, tại sao hồi nhỏ mình không chữa rồi tới lớn nó mới hiện ra? Dạ chứ không phải, nó có từ lâu và nó cũng như vậy. Tuy nhiên rất là như mình hồi nãy nói, nó rất là khó mình nhận ra được. Tuy nhiên đến một cái giai đoạn nào đó thì người đã tự nhận thấy mình khác hơn người khác, hay là những người xung quanh nhận thấy ở sao anh bắt khác hơn người khác vậy, tại sao tôi đương nói chuyện người ta đau yếu mà anh cười chẳng hạn, đại khái như là thế đó. Thì khi đó người ta mới nói thôi sao anh không đi khám bác sĩ coi có bệnh gì không. Đại khái khi đó mình mới nghĩ đến cái chuyện đi tìm bác sĩ để mà chẩn đoán. Thành ra cái vấn đề hội chứng tự kỷ này nó mơ hồ, và nó khi mà mình pick up, mình lượm nó được ở một cái giai đoạn nào trong cái cuộc đời mình thì tùy theo cái thể hiện, cái biểu hiện của cái chứng tự kỷ ở con người đó, nó có nhẹ hay nó có dữ dội hay nó có trầm mẫn cho đến một mức độ nào mình mới thấy ra.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, thí dụ như một vị cao niên trong cộng đồng người Việt chúng ta thì đến bác sĩ đa khoa như bác sĩ Bình đây thì để khám xem có hội chứng tự kỷ gì không, thì thưa bác sĩ sẽ nhận ra được bệnh như thế nào thưa bác sĩ?
Đầu tiên thì hồi nãy mình nói là có ba cái nhóm hội chứng của nó, tức là họ gọi là social interaction, tức là ở ngoài xã hội họ đối xử như thế nào. Ví dụ có những người người ta cứ đi họp với cái hội đoàn này nọ, họ cứ la lối ví dụ như vậy đó, họ la lối những cái việc không đâu, đại khái như vậy, hoặc là không quan nhập gì tới cái buổi họp đó hết. Còn cái nhóm thứ nhì đó là về cái ngôn ngữ hay là cái cử chỉ của họ không có communicate, tức là không có
giao tiếp
với cái người đối diện được. Thí dụ như thay vì mình quắt tay kêu người ta lại thì người đó có thể hất cái mặt lên chẳng hạn, đại khái nó khác hơn cái đại đa số mà mình chấp nhận cái cử chỉ đó. Hoặc là họ hay gãi một cái chỗ nào đó mình mà không có ngứa, không có gì hết, đại khái người khác người ta không có làm như vậy. Hay là họ hay nhăn cái mặt hay méo cái miệng qua một bên. Đó là những cái đại khái mà cái gì mà đại đa số quần chúng người ta không có làm, mà mình cứ làm mà làm tới hoài đó, thì nó có thể là nằm trong cái hội chứng tự kỷ. Hoặc là họ có những cái gọi là ritual behavior, tức là giống như là cái nghi lễ của họ là phải như vậy, tức là bước vô cái chỗ họp là họ phải giái chào xá tất cả mọi người, mặc dầu là mình chào hỏi một lần thôi, họ cứ làm tới làm lui hoài như vậy, đại khái như thế đó. Thì nếu mà họ có ba cái nhóm đại khái đó nó biểu hiện lên, và mà biểu hiện đến nỗi mà những người xung quanh người ta không có happy, người ta khó chịu, thì có thể cái đó là hội chứng tự kỷ không chị? Thì khi đó bác sĩ mới khám và tìm từ từ tìm thêm ra.
Dạ vâng, thưa bác sĩ cũng lưu ý là người lớn tuổi thì hay đổi tánh. Nhiều người lớn tuổi thì ngày xưa thì rất dễ thương, nhưng mà khi lớn tuổi rồi thì vì một lý do gì đó tánh tình khó khăn với con cháu, với vợ, với chồng. Thành thử ra có thể đó là một cái biểu hiện của triệu chứng hội chứng tự kỷ không thưa bác sĩ?
Dạ cái đó không phải, cái đó là lớn tuổi họ khó tánh là cái chuyện khác nữa. Còn cái tức là hồi nhỏ họ không có làm cái cử chỉ đó, cái hành động đó, nhưng mà tới cái lúc đó họ làm những cái cử chỉ, những cái hành động đó hoài đó, thì có thể là lúc đầu họ không happy với con cháu hay là với bạn bè cái gì, rồi sau đó họ lại làm tiếp tục hoài cái đó thì không phải tự kỷ đâu. Tự kỷ là những cái việc mà họ làm đã lâu lắm rồi mà không để ý, hoặc là họ cứ giấu, kêu bằng họ khéo giấu đó. Tức là khi mà có cái gì, có đâm người hay gì đó thì cái cử chỉ đó nó hơi ít lại một chút. Thành ra quý vị tiện đây phải nhanh nói một cái là cái sức, cái trí thông minh của người tự kỷ đó không phải kém hẳn đâu nha. 40% những người tự kỷ là có cái trí thông minh bình thường hay là cao hơn người bình thường nữa. Ví dụ như có những người tự kỷ họ đánh đàn rất hay, họ ca rất giỏi, họ làm thơ nghe rất là rúng động, đại khái như vậy đó, chứ không phải tự kỷ là không làm được cái gì hết đâu nha.
Dạ vâng, đó thuộc dạng Aspara, tức là tự kỷ mà có những cái tài năng hơn người. Nhưng mà thưa bác sĩ, để kết thúc câu chuyện này đó, thì bác sĩ làm ơn trấn an dùm cho các vị cao niên trong cộng đồng mình. Cứ nghe bác sĩ nói thì sợ quá, đi khám bác sĩ thì coi coi mình còn bị hội chứng tự kỷ hay không, có nên đi khám hay không thưa bác sĩ, và phải an tâm làm sao để vui hưởng cuộc sống lúc về chiều thưa bác sĩ. Dạ.
Dạ, cái tự kỷ này nó khám nó rất là khó. Một bác sĩ gia đình bình thường đó, giống như tôi vậy, khám đầy da chốc dãy cũng khó ra lắm, cũng phải mất rất là nhiều thì giờ, nói chuyện rất là nhiều, rồi không những nói với bệnh nhân rồi phải hỏi thăm những người ở trong gia đình coi coi người đó cái thái độ như thế nào đối với những người khác, hoặc là hỏi những người bạn bè thân cận với người đó, thì đại khái nó mất thì giờ lắm. Và muốn bệnh thì cũng phải cần nhiều kinh nghiệm, mà một bác sĩ gia đình như tôi thông thường như vậy thì rất là khó có thể tìm ra được cái đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ là nếu mà quý vị bị tự kỷ mà kéo dài tới 50-60 năm rồi, tới 60-70 tuổi rồi, thì cái đó mình chữa cũng hơi khó khăn, mà chữa để làm gì? Và cái câu hỏi là cái tự kỷ chữa được hay không? Thành ra mình, nếu mình biết được những cái hành động đó, những cái thái độ đó, thì những người tự kỷ cũng có cái trí thông minh tốt như người bình thường. Như nãy tôi nói 40% có trí thông minh tốt hoặc tốt hơn người bình thường nữa, thì khi đó mình giảm bớt một chút. Hay là nhân cái dịp này thì mình không cần tự kỷ nữa, nhưng mà nếu mà tánh tình mình không phù hợp với những người xung quanh nhiều quá, hay là khó khăn, thế ai cũng complain mà nhiều quá, thì mình trí khó, mình tìm cách cho nó nhẹ nhàng, cho nó vui bỏ bớt, để những cái tuổi già của mình nó được hạnh phúc, những cái phút giây nào được hạnh phúc thì mình nên hưởng lấy cái đó. Và nếu mà mình nghĩ tới mình có tự kỷ thì mình tìm cách xí xóa nó đi, để tìm cách làm cho nó cuộc đời nó nhẹ bớt, con cháu mình nó vui vẻ. Có thể mình không thích đứa này, không thích đứa nọ, nhưng mà cũng phải biết là nó, mình cũng đôi khi mình cũng làm một cái gì nó cũng ảnh hưởng tới cái chuyện mà nó không thích mình. Đại khái như vậy, hay là bạn bè cũng vậy. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Lưu Quý Bình rất nhiều. Nhưng mà theo cái tiêu chí của tạp chí Cao Niên Vui Sống thì có lẽ là thái độ tốt nhất là cứ vui sống đi bác sĩ ha. Dạ.
Dạ, theo Cao Niên Vui Sống là tốt nhất.
Dạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Lưu Quý Bình rất nhiều. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Phan Bách và kính chào quý vị khán giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.